tạp chí kinh tế.
Mật độ tàu bè trên biển mà càng đông, các hoạt động bất hợp pháp càng lúc càng nhiều, những dịch vụ giám sát lưu thông hàng hải lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Theo dõi tàu thuyền từ vệ tinh trên không gian đáp ứng nhu cầu về thương mại, về an ninh và cả về mặt chiến lược. Hiện chỉ có rất ít các công ty bảo đảm dịch vụ này, mà Pháp là một trong những quốc gia tiên phong. Tháng 6 vừa qua, hãng CNS vừa được Hải quân Pháp chọn để cung cấp các dữ liệu cho phép giám sát không gian biển. CNS là một hãng tư nhân cộng tác với Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Không gian CNES, nhờ các lãnh thổ hải ngoại từ vùng Nouvelle-Calédonie cho đến Guadeloupe, Martinique, v.v. mà Pháp có diện tích biển lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ sau có Hoa Kỳ. 3 tháng trước khi ký hợp đồng cho giai đoạn 2021-2025 với Hải quân Pháp, CNS đã trúng thầu với Indonesia nhằm hỗ trợ Jakarta phát triển không gian biển, tăng cường an ninh, bảo đảm mức độ an toàn cho các hoạt động trên biển, hỗ trợ trung tâm thủy văn, đáp ứng nhu cầu của các nhà khí hậu học, địa chất học tại quốc gia với trên dưới 17.000 hòn đảo lớn nhỏ này. Công ty CNS có trụ sở tại thành phố Toulouse ở miền Tây Nam nước Pháp và một chi nhánh đặt tại Brest ở vùng Bretagne, với hơn 300 vệ tinh quan sát thu thập các tín hiệu radar hay những dấu vết phát đi từ hệ thống xác định danh tính tự động AIS. CNS cung cấp những hình ảnh vệ tinh, dữ liệu cho phép định vị một cách chính xác nhất ở bất kỳ thời điểm nào về vị trí của tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Những dữ liệu mà công ty này có được là nhờ vào hai hãng khởi nghiệp khác của Pháp. Một là Preligence, sử dụng trí thông minh nhân tạo để phân tích các dữ liệu thu thập được từ không gian về vị trí của tàu thuyền trên mặt đất. Công ty khởi nghiệp thứ nhì là Unsilabs, có trụ sở đặt tại thành phố Rennes ở miền Tây nước Pháp. Unsilabs do ba anh em gia đình Gallic sáng lập và đã được quỹ đầu tư của bên Bộ Quốc phòng Pháp quan tâm. Hiện tại thì quỹ DevInvest là một trong những nguồn tài trợ chính của công ty khởi nghiệp này. Thế còn CNS là khách hàng quan trọng của các anh em gia đình Gallic. Trên đài truyền hình France 24, Clément Gallic, một trong ba nhà sáng lập Unsilabs, đã giới thiệu qua về hoạt động của công ty được thành lập từ năm 2015.
On est spécialiste de ce qu'on appelle l'interception de signaux électromagnétiques depuis l'espace. Donc globalement, c'est déployer des antennes sur des satellites dans l'espace.
Chúng tôi chuyên phát hiện những tín hiệu sóng điện từ phát đi từ không gian, có nghĩa là chúng tôi lắp đặt cả một hệ thống anten qua vệ tinh để định vị các tín hiệu sóng điện từ phát đi từ mặt đất. Dịch vụ này cho phép giám sát các hoạt động trên biển vào bất kỳ thời điểm nào. Qua đó, chúng tôi xác định vị trí của tàu, thuyền trên biển, ngay cả trong trường hợp bị mất sóng radio. Chúng tôi có thể xác định một cách chính xác tại một vùng biển nào đó có bao nhiêu tàu đang hiện diện, và nếu càng có nhiều anten vệ tinh thì mức độ xác định càng lớn và càng gần với thực tế.
Tháng 5 vừa qua, công ty khởi nghiệp này vừa huy động được 20 triệu euro tiền vốn, hoạt động với khoảng 30 nhân viên. Doanh thu năm ngoái của Unsilab là 3 triệu euro. 10 khách hàng quan trọng nhất của công ty là các định chế của nhà nước. Như vừa nói, trong số đó có Pháp, có Indonesia. Hãng này cũng vừa ký được một hợp đồng quan trọng với tập đoàn của Nhật Marubeni Corporation. Unsilabs dự trù sẽ trang bị thêm nhiều vệ tinh nữa từ nay cho đến năm 2025 để nâng cao mức độ chính xác trong công việc thu thập và cung cấp các thông tin định vị tàu thuyền trên biển. Vậy thì công nghệ mà Unsilabs sử dụng vào những mục đích gì? Cũng ông Clément Gallic giải thích, ở cấp quốc gia, mục tiêu là nhằm ngăn ngừa các hoạt động đánh bắt, khai thác tài nguyên biển bất hợp pháp, giám sát những hoạt động của một số tàu xả xăng dầu bẩn ra biển làm ô nhiễm đại dương và các khu bảo tồn sinh thái. Ngoài ra, khu vực kinh tế tư nhân cũng đang rất quan tâm đến những công nghệ mới mà Unsilabs sử dụng.
Il faut savoir que le trafic maritime sur les océans c'est 80% des déplacements sur la terre. Donc énormément de bateaux.
Cần biết rằng lưu thông hàng hải chiếm đến 80% các hoạt động di chuyển trên mặt đất. Điều đó có nghĩa là trên biển có hàng trăm ngàn tàu thuyền cùng hiện diện một lúc và rất khó để theo dõi hoạt động của những chiếc tàu này. Bình thường ra chúng ta quan sát dấu vết phát đi từ hệ thống xác định danh tính tự động AIS qua vệ tinh, nhưng có thể vì một lý do nào đó như trong các hoạt động đánh bắt hải sản trái phép tại các khu bảo tồn hay ngoài phạm vi được hoạt động chẳng hạn, thuyền trưởng bất kỳ lúc nào cũng có thể quyết định cắt hệ thống AIS. Với công nghệ chúng tôi sử dụng, mình vẫn có thể xác định rõ tàu hoạt động trái phép đang có ở khu vực nào. Nhưng không chỉ có thế, chúng tôi làm việc với các hãng bảo hiểm để xác định xem tàu có đi vào những vùng nguy hiểm hay không. Chúng tôi cũng rất năng động trong việc bảo vệ an ninh cho các giàn khoan ngoài khơi.
Alors qu'au début je parlais vraiment de lutte contre tout ce qui va être des infractions en mer. Donc là ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. Donc ça va dépendre des pays. En France, la marine nationale.
Thoạt đầu đây là một vụ nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp trên biển, và thật ra chúng tôi công tác với bên Hải quân quốc gia với các toán tuần xuyên. Nhưng bên cạnh đó, như vừa nói, hãng của chúng tôi chủ yếu phát triển trong lĩnh vực dân sự, tư nhân hay các hãng bảo hiểm thường liên lạc với chúng tôi. Mảng bảo vệ các cơ sở hạ tầng ở ngoài khơi chiếm một phần quan trọng trong doanh thu của hãng.
Vẫn trên đài truyền hình France 24, đồng sáng lập viên của Unsea Labs Clément Gallic giải thích hiện tại công ty khởi nghiệp này gần như đang trong thế một mình một chợ.
Alors en fait, il faut savoir que l'interception de signaux dans l'espace, c'est quelque chose qui s'apprend pas à l'école.
Phát hiện những tín hiệu trong không gian tới nay chưa là một bộ môn được giảng dạy ở các trường đại học, mới chỉ có một số ít các quốc gia chú trọng đến lĩnh vực này và cũng có khá ít kỹ sư chuyên môn trong ngành. Sự cạnh tranh chưa đến nỗi gay gắt lắm. Trước mặt dường như mới có hai hãng của Mỹ cùng hoạt động như chúng tôi. Nhưng đây là một thị trường có nhiều tương lai. Hãng tôi không kịp đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng và công nghệ chúng tôi sử dụng hiện nay được xem là đang đi trước khá nhiều so với các đối thủ của chúng tôi.
Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Khai thác Biển của Pháp, thì trong hai thập niên từ 1992 đến 2002, mật độ tàu bè trên biển đã tăng lên gấp 20 lần. Còn theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quan hệ Pháp IFRI công bố cuối năm 2020, thì có tới 90% các hoạt động bộ dịch trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Trong giai đoạn từ năm 1950 đến 2017, thì khối lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy đã tăng lên gấp 20 lần. Tác giả bài nghiên cứu này, giám đốc đặc trách khu vực châu Á của IFRI, bà Françoise Nicolas giải thích vì sao các tuyến hàng hải là giải pháp được hiệu quả nhất. Đành rằng hàng mất nhiều tháng mới đến tay người mua, nhưng chuyên chở 20 tấn hàng từ châu Á sang châu Âu mới chỉ bằng giá một vé máy bay trên cùng một lộ trình. Thêm vào đó, trong 10 năm trở lại đây thì các phí tổn vận chuyển bằng đường biển chỉ còn bằng 50% so với trước. Trong khi đó, các phí tổn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không thì không hề suy xuyển. Lưu thông hàng hải tại các eo biển Malacca hay Ormuz càng lúc càng nhạy cảm và kèm theo đó là hiện tượng ô nhiễm đại dương. 60% khối lượng dầu hỏa xuất nhập khẩu trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển, mà chủ yếu là để phục vụ các thị trường tại Đông Á. Quan trọng nhất trong số này là thị trường Trung Quốc. Do vậy, theo nghiên cứu của IFRI, thì các tuyến hàng hải đi từ Vịnh Ba Tư đến Đông Á càng lúc càng mang tính chiến lược và Singapore là một chặng dừng quan trọng. Năm 2017, trong số 22 cảng lớn nhất thế giới thì có đến 17 cảng thuộc về châu Á và 14 trong số này là các hải cảng do Trung Quốc quản lý nếu tính luôn cả Hồng Kông.
Trong những điều kiện đó, giám sát lưu thông trên biển là một thị trường đầy tiềm năng trong trường hợp của Indonesia, nơi mà 40% giao thông hàng hải phải đi qua. Tổng thống Joko Widodo vừa qua đã đặt ưu tiên vào chiến lược phát triển kinh tế biển, bao gồm từ việc khai thác các nguồn tài nguyên cho đến việc xây dựng những cơ sở hạ tầng, nâng cấp các hải cảng của Indonesia, kết nối những hòn đảo lớn nhất của đất nước này và bảo đảm an ninh trong các vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Unsea Labs hay CNS là một trong những đối tác quan trọng giúp Jakarta thực hiện những tham vọng nói trên. Thank you.